Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 25 tháng 5 năm 2016. Đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Người Việt Nam nghĩ gì về bài phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama với người dân Việt Nam nhân chuyến thăm vừa qua? Phần tạp chí Diễn đàn Kinh tế tuần này, chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ nói về kinh tế Việt Nam kể từ sau khi bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ hơn 20 năm về trước. Tiếp đó, chúng tôi có bài ghi nhận ý kiến của một số nhà quan sát Việt Nam về trường đại học Fulbright mới được thành lập tại Việt Nam. Cũng trong chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ phát phần 1 loạt bài tìm hiểu về vụ án xét lại chống đảng. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Hòa Ái và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Cơ quan chức năng Việt Nam phải xóa bỏ ngay tất cả những buộc tội đối với số thuyền nhân bị chính phủ Australia trả trở về Việt Nam. Ngoài ra, chính quyền Canberra phải can thiệp vì Hà Nội từng hứa không trả thù những thuyền nhân đó. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm nay 24 tháng 5 ra thông cáo kêu gọi như vừa nêu. Tin cho biết vào ngày 26 tháng 5 sẽ có thêm 4 thuyền nhân bị đưa ra tòa xét xử bình thuận, theo Điều 275 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, tổ chức đưa người vượt biên trái phép. Đó là các ông Nguyễn Đình Quý, 42 tuổi, bà Huỳnh Thị Kiều, 39 tuổi, vợ của ông Quý, bà Trần Thị Lụa, 37 tuổi và ông Nguyễn Minh Quyết, 35 tuổi. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Khu vực Châu Á của Human Rights Watch cho biết.
Clearly what has happened is Australia sought promises from Vietnam that these people would not be prosecuted for because of their boat journey, and Australia has failed to do what it needed to do to ensure that Vietnam kept its word. The Vietnamese prosecution violates human rights because people have the right under international human rights law to leave their country and to return their country as they wish. And for the government of Vietnam to penalize these people for trying to organize themselves and their friends to escape persecution in Vietnam and go to Australia is a clear violation of human rights.
Đại ý theo ông này thì rõ ràng phía Australia đã có được lời hứa của Việt Nam sẽ không truy tố những thuyền nhân vừa nêu. Trong khi đó, chính quyền Canberra không thể thực hiện những biện pháp cần thiết yêu cầu Hà Nội giữ lời. Biện pháp truy tố những thuyền nhân như thế vi phạm nhân quyền, vì theo luật nhân quyền quốc tế, người ta có quyền ra khỏi nước và trở về như mong muốn. Việc Việt Nam truy tố những thuyền nhân tội danh tổ chức cho chính họ và bạn bè vượt biên đến Australia rõ ràng là vi phạm quyền con người. Ông Đoàn Việt Trung, một nhà hoạt động tại Australia, có ý kiến về vụ việc vừa nêu như sau.
Những người vừa mới bị bỏ tù gần đây và những người sắp sửa ra tòa hai ngày tới, tất cả đều là những người mà nếu đối với luật của Úc ấy, không phải là phạm với tội buôn người. Bởi vì tội buôn người được định nghĩa ở đây là bạn phải tổ chức cái chuyến đi và bạn phải ăn lời từ cái chuyến đi đó. Chứ còn nếu mà tổ chức chuyến đi để xin tị nạn cho mình thì không phải là kẻ buôn người. Thế nhưng mà đối với luật của Việt Nam thì không như vậy. Cứ hễ mà tổ chức một cái chuyến đi không được giấy phép của nhà nước, thế là bị tội. Và cái điều luật 275 của Bộ Luật Hình sự bắt buộc quan tòa phải cho án tù ít nhất từ 2 năm trở lên, có thể lên đến 7 năm. Vì vậy cái luật đó là một luật rất là ngược với quy chế của quốc tế. và cũng là có tính cách vô cùng khắt khe và gọi có thể gọi là ác ôn nữa. Với tư cách là một người công dân Úc, tôi nghĩ là chính quyền Úc đã sai trái khi đưa những người tù nhân này trở về Việt Nam, bây giờ phải chịu ra tòa dưới cái đạo luật rất là khắt khe và vô lý như vậy. Mà không những thế, chính quyền Úc đã còn nghe theo lời hứa của nhà nước Cộng sản Việt Nam khi mà trao những người này đến. Vì phía bên nhà nước Việt Nam có hứa miệng và viết trên giấy tờ là sẽ không đàn áp họ, không bỏ tù họ. Thế mà bây giờ lại làm ngược lại với cái lời hứa đó. Thành ra tôi rất mong là chính quyền Úc sẽ phải làm một cái gì đó, chứ không thể để cho người ta thất hứa với mình mà mình yên lặng như vậy được.
Bà Huỳnh Thị Kiều, một trong bốn người sắp phải ra tòa vào ngày 26 tháng 5 cũng cho biết.
Bên Úc trả về thì em cũng có nói với bộ đại sứ quán Úc á, là khi trả tụi em về là sẽ bị tù này. Tại vì là lúc em ra đi là quá khó khăn, rồi khi công an đã phát hiện tụi em đi thì chồng em là Nguyễn Đình Quý, còn em là Thị Kiều thì có làm giấy cam kết với công an. Thì em nói chung là vợ chồng em cũng gian xin là bên Úc á, là nếu mà trả về phải cho em xin một cái tờ giấy là ở Việt Nam cam kết. Thì bên Úc nói là đã Việt Nam đã cam kết là ký giấy với là Úc rồi, thì cứ về đi rồi người ta tạo điều kiện cho mình lại từ đầu chứ không có sao hết. Thì sau khi về xuống mấy ba Tân Sơn Nhất á, thì có một cái chị đó, chị lên chị cũng đọc á, là cứ ở đây á, là chị đứng ra chị bảo lãnh là 46 thành viên là về là tạo điều kiện cho làm không bắt bớ, không tù đầy. Nhưng mà khi là đón về là khi là thả em về, chỉ lấy lời khai của em rồi bắt đầu là cho em về chiều là 5 giờ chiều cho em về, rồi là bắt chồng em là đưa đi ra nhà nghỉ là đường Cao Thắng 63 đường Cao Thắng là 20 mấy ngày. Rồi sau khi đưa qua trại một thì nhà độc lệnh gì đó, rồi bắt chồng em tới bữa nay luôn á.
Thông cáo của Human Rights Watch cho biết vào ngày 1 tháng 7 năm ngoái, bốn người sắp phải ra tòa cùng 42 người khác, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em rời khỏi Phan Thiết trên một chiếc tàu. Đến ngày 21 tháng 7, tàu của họ bị lực lượng chức năng Australia chặn lại ngoài biển, rồi 4 ngày sau họ bị đưa về Việt Nam bằng máy bay. Vào ngày 22 tháng 4 vừa qua, Tòa án La Ghi Bình Thuận tuyên án hai bà Trần Thị Thanh Loan và Nguyễn Thị Liên mỗi người 3 năm tù. Chồng của bà Loan là ông Hồ Trung Lợi 2 năm tù và ông Nguyễn Văn Hải 2 năm tù. Nhóm 4 người bị kết án này cũng ra đi bằng thuyền từ Bình Thuận vào ngày 7 tháng 3 năm ngoái, rồi bị phía Australia trả về vào ngày 18 tháng 4.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam nói rằng Việt Nam không theo đuổi việc phát triển lực lượng quân sự của mình ở Biển Đông. Ông Phúc nói như thế vào ngày hôm nay với một số nhà báo nước ngoài tại Việt Nam. Ông nói thêm là trong tình hình phức tạp hiện nay ở Biển Đông, Việt Nam cần có những người bạn và những đối tác chiến lược để bảo đảm hòa bình, cũng như an ninh cho thương mại trên Biển Đông. Trong những buổi tiếp kiến, Tổng thống Obama của Mỹ trong mấy ngày qua, cả Mỹ và Việt Nam cũng đều lên tiếng nói rằng cần phải giải quyết xung đột trên Biển Đông bằng những biện pháp hòa bình.
Cũng liên quan đến Biển Đông, Thủ tướng Anh Quốc ông David Cameron nói tại Nhật Bản rằng các bên có liên quan tới xung đột Biển Đông nên tôn trọng phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế. Khi được hỏi Trung Quốc có nên tôn trọng phán quyết này không, thì ông Cameron nói rằng nước Anh tin rằng chúng ta phải tuân thủ những định chế của một thế giới mà chúng ta đang sống. Xin nhắc lại là Tòa trọng tài quốc tế có trụ sở ở La Hay, Hà Lan, sẽ đưa ra phán quyết dựa theo đơn của Philippines kiện Trung Quốc về những tuyên bố chủ quyền và thái độ lấn lướt quá đáng của Bắc Kinh trên Biển Đông. Theo dự đoán thì phán quyết này sẽ được đưa ra trong mùa hè này. Bắc Kinh ngay từ đầu đã nói rằng Tòa trọng tài La Hay không có thẩm quyền pháp lý ở Biển Đông và Trung Quốc sẽ không tuân thủ bất cứ quyết định nào của Tòa trọng tài này.
Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang thúc đẩy những nỗ lực ngoại giao ủng hộ quan điểm của mình ở Biển Đông. Bắc Kinh nói là hiện có đến hơn 40 quốc gia ủng hộ Trung Quốc, trong đó có rất nhiều quốc gia rất xa xôi ở châu Phi, nơi Trung Quốc trong thời gian gần đây phát triển mạnh những quan hệ thương mại và đầu tư.
Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ là ông John Kerry, chủ tọa lễ khởi công Đại học Fulbright tại thành phố Hồ Chí Minh. Một thông cáo của Nhà Trắng nói rằng đây là trường đại học độc lập phi lợi nhuận đầu tiên được thành lập ở Việt Nam. Vào ngày 17 tháng 4 vừa qua, Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam cũng đã ký sắc lệnh cho phép thành lập trường đại học này. Trường Đại học Fulbright Việt Nam sẽ được hoạt động bằng một quỹ đầu tư phi lợi nhuận do cựu thượng nghị sĩ bang Nebraska là ông Bob Kerry đứng đầu. Phát biểu về ngôi trường mới này, Ngoại trưởng Kerry nói rằng chiến tranh là điều không thể quên được, nhưng ký ức đã xa rồi và những sinh viên tương lai của Đại học Fulbright chắc chắn sẽ hướng về tương lai của thế giới, chứ không bị kèm hãm bởi quá khứ. Cả hai ông John Kerry và Bob Kerry đều là cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng không nên lo ngại về cuộc vận động tranh cử đang diễn ra ở Mỹ. Ông nói như thế với một cử tọa là tổ chức các nhà lãnh đạo trẻ tại Sài Gòn vào ngày hôm nay trước khi ông lên đường sang Nhật Bản. Tổng thống Obama bảo rằng đôi khi nhìn vào hệ thống tuyển cử của Mỹ thì thấy rất là lộn xộn, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó vì người dân Mỹ luôn tỉnh táo và họ sẽ quyết định bằng lá phiếu của mình. Tổng thống Obama nói điều này cũng nhằm trấn an các quốc gia đồng minh về viễn cảnh ông Donald Trump vào Nhà Trắng. Ông Trump vốn làm lo lắng nhiều quốc gia có quan hệ với Mỹ về những phát biểu gây tranh cãi của ông về vai trò của nước Mỹ cũng như quan hệ giữa Washington và các đồng minh. Hôm nay, Tổng thống Mỹ Obama rời Việt Nam lên đường sang Nhật Bản dự hội nghị G7 mở rộng. G7 là các nhóm quốc gia phát triển công nghiệp nhất thế giới là Mỹ, Nhật, Pháp, Đức, Anh, Italia và Canada.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trưa nay rời Sài Gòn, kết thúc chuyến thăm gần 3 ngày tại Việt Nam. Tuy ông đã đi, nhưng những thông điệp ông đưa ra trong bài phát biểu với người dân Việt Nam vẫn còn vang vọng trong lòng những người quan tâm đến tình hình đất nước. Gia Minh ghi nhận trong phần sau.
Bài phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình vào sáng ngày 24 tháng 5 được nhiều người Việt Nam theo dõi. Một thông điệp trong bài phát biểu của ông Obama được tán thành và loan truyền ngay trên mạng xã hội Facebook, đó là người Việt Nam quyết định tương lai của người Việt. Tương lai nằm trong tay các bạn. Trong bài phát biểu, ông Barack Obama cũng trích dẫn thơ của Lý Thường Kiệt: sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành đã được định tại sách trời. Bạn trẻ Huỳnh Thành Phát từ Sài Gòn cho biết, bạn này hoàn toàn đồng ý với thông điệp vừa nêu trong bài phát biểu với người dân Việt Nam mà Tổng thống Barack Obama đưa ra ngày hôm qua.
Thông điệp chính nhất mà Obama đưa ra là Mỹ sẵn sàng ủng hộ về nhân quyền, nhưng mà người Việt Nam muốn có nhân quyền thì phải tự đấu tranh lấy. Còn Mỹ chỉ ở ngoài sao trợ giúp được thôi, không thể nào mà đứng ra đấu tranh giúp người dân ở Việt Nam được. Em nghĩ nó là điều hợp lý. Tại vì thật sự mà nói trong cái chuyến thăm này của ông Obama em cũng không mong đợi gì nhiều hơn. Vì theo em thấy là người ở Việt Nam mà không tự giải quyết vấn đề Việt Nam phải đợi một ông ở nước ngoài lại để giải quyết giùm thì nó thật vô lý.
Một bạn trẻ khác là Long Trần cũng cùng quan điểm.
Thì của em thì có nghĩa là Obama muốn truyền cái cuộc thông điệp cho Việt Nam mình mà nếu muốn dân chủ thì cái dân tộc mình những bạn trẻ sinh viên là phải hùng cường đứng dậy đi lên chứ hay là giúp cho mình đâu. Vấn đề là ví dụ như là mình muốn dân chủ là muốn cái gì đó thì trước hết là cái trình độ dân trí của mình phải nâng cao lên mới được. Mình không thể ngồi một chỗ mà mong chờ Mỹ, Úc hay Anh mà nó giúp mình có dân chủ là cái điều đó em nghĩ là không có.
Trong khi đó, giáo sư Nguyễn Đình Cống từ Hà Nội cho biết ông theo dõi kỹ bài phát biểu của Tổng thống Barack Obama và ông cho rằng chưa thật sự hài lòng lắm. Ông trình bày.
Nói chung là tôi thông cảm với ông Obama. Những cái điều ông nói ra là tốt, nhưng mà có hai cái điều mà tôi mong đợi thì ông cũng có đề cập tới. Nhưng ông đề cập vừa vừa thôi, nó chưa đúng với cái mong đợi của dân Việt Nam. Thứ nhất là cái vấn đề Biển Đông thì ông chỉ nói đến là cái chuyện là sẽ bảo đảm cái việc mà thông thương đi lại tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông không ai nào được là ngăn cấm vân vân. Nhưng mà còn cái chuyện quan trọng là không để cho tàu nó lấn chiếm nó Biển Đông, nó xây những cái thứ như thế để nó phải là ngăn chặn cái việc làm vớ vẩn của con tàu thì ông chưa dám nói đến. Thì tôi chắc rằng đấy là do cái yêu cầu của lãnh đạo Việt Nam. Lãnh đạo Việt Nam chắc là không biết đề nghị ông không nói như thế nào á. Chuyện thứ hai là về nhân quyền thì ông cũng đề cập tới. Nhưng mà ông chỉ đề cập chung chung thôi. Chứ ông không đề cập tới cái báo cáo nhân quyền của Quốc hội Mỹ vừa rồi đã có nêu ra. Mà trong cái việc gặp với các đại diện dân sự ông cũng không nói tới. Là những cái chuyện mà cả cái tù nhân lương tâm rồi thì là vấn đề dân sự ở Việt Nam. Tôi muốn nghe những cái lời nói tương đối là thẳng thắn hơn, mạnh dạn hơn nhưng mà tôi chưa được nghe. Nhưng mà tôi cùng thông cảm với ông Obama là chắc rằng ông phải tính đi tính lại và ông chỉ nói được đến thế thôi. Vì trên cái nguyên lý là ông không can thiệp sâu vào cái lĩnh vực của Việt Nam. Ông có nói một câu rằng cái chuyện của Việt Nam như thế nào, đấy là chuyện của các anh, chuyện của nhân dân và lãnh đạo của các anh, thế thôi.
Dù chưa thật sự hài lòng với một số điểm trong bài phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình ở Hà Nội vào sáng ngày 24 tháng 5, nhưng giáo sư Nguyễn Đình Cống cũng thừa nhận ông rất muốn xuống đường để đón vị nguyên thủ nước Mỹ đến thăm như nhiều người khác, song bởi sức khỏe yếu và có thể bị chặn nên ông đành ngồi nhà và theo dõi qua truyền hình. Trong khi ấy thì nhiều bạn trẻ cũng như những người quan tâm hăng hái đi đón Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, và qua những hình ảnh có được trên truyền thông Việt Nam, họ nhận định Tổng thống Barack Obama có phong thái thân thiện gần gũi với người dân Việt Nam, chứ không quan cách như những vị lãnh đạo mà họ từng biết. Bạn Huỳnh Thành Phát có ý kiến.
Ấn tượng đối với em là với một vị tổng thống Mỹ có cả một lực lượng hùng hậu như vậy mà vẫn giản dị hơn nhiều người ở Việt Nam, phong cách hơn các lãnh đạo Việt Nam rất là nhiều mặt. Có nhiều người so sánh cái việc mà Obama tới Việt Nam như một cuộc bầu cử giữa Mỹ và Trung Quốc, nghĩa là giữa nước tự do nước cộng sản. Thì chính cái vị người dân ra đón ông Obama đã chứng minh là người dân đứng về phía tự do và nhân quyền nhiều hơn.
Và nhận xét của bạn Trần Long.
Không thể rất là bình dị, ông tổng thống ông những người ăn đến trả bắt tay cư dân mấy cái nền dân chủ họ là nó rất phát triển, họ không có xem họ là một lãnh tụ, không có lời lời nghĩ.
Việt Nam thường xuyên đón tiếp các vị nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, nên những người quan tâm cũng đưa ra một so sánh với những lần đón các vị nguyên thủ quốc gia khác đến Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Đình Cống phát biểu về điều này.
Nói chung là đón vị chủ y Mỹ ông này, ông Putin, Medvedev, thì cái hồi Putin, Medvedev sang á, thì dân Việt Nam cũng phấn khởi, cùng đào đón, cùng vui vẻ. Rồi đến như là Tập Cận Bình của Tàu, rồi các cái tổng thống của Mỹ. Tổng thống của Mỹ thì trước đây là có ông Bill Clinton với ông Bush, bây giờ đến ông Obama. Phải nói rằng là dân Việt Nam đón các tổng thống Mỹ vẫn có một cái gì đấy nó phấn khởi hơn. Thế còn mà so sánh thì cũng không so sánh được, là tại vì như là Tập Cận Bình chẳng hạn thì phải ép buộc nhân dân đi đón, cho nhân dân không thực lòng. Còn đi đón Obama là giống như chính quyền không tổ chức, mà nhân dân nó tự động, nó đi đón. Cái việc đón Obama tôi cho là đấy là thực lòng của dân chúng. Còn như cái kiểu mà đi đón Tập Cận Bình thì không thể nào đạt được như thế. Tập Cận Bình thì dù cho người ta có bắt buộc, sự ép buộc dân mặt phải đi đón, làm sao có được cái tình cảm như vậy được.
Nhiều ý kiến được loan truyền trên mạng xã hội Facebook cho rằng, việc cả chục ngàn người dân tại Sài Gòn và hàng dài dân chúng ở Hà Nội xuống đường đón Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama một cách tự nguyện như vừa qua, có thể diễn giải đó là một khát vọng dân chủ của người dân. Dù rằng cũng có ý kiến dường như tâm lý đám đông cũng còn nặng, với lập luận là nếu số người đi đón ông Barack Obama cũng hăng hái lên tiếng về những vấn đề xã hội khác tại Việt Nam như thảm họa môi trường cá chết ở miền Trung, thì hẳn sẽ có nhiều đổi thay tích cực cho đất nước.
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama được dư luận Việt Nam và quốc tế chú ý vì cả lý do an ninh lẫn kinh tế. Hơn 20 năm sau khi bang giao Việt Mỹ được tái lập, Việt Nam đã có lợi như thế nào? Diễn đàn kinh tế sẽ tìm hiểu sau đây. Dạ, Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama cho thấy Hoa Kỳ đã bình thường hóa gần như là toàn diện mối quan hệ với Việt Nam. Nhưng cái tiến trình này nó phải qua một cái giai đoạn kéo dài mất hơn 20 năm, là điều gì đó khá bất thường. Thưa ông nghĩ sao về việc này ạ?
Dạ thưa, tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ vừa bình thường hóa quan hệ mọi mặt với lại một cái chế độ bất thường. Thì cái chế độ này nó chưa hề bình thường hóa quan hệ của nó với lại chính người dân. Nhận về diễn biến thì có lẽ chúng ta cần nhắc lại vài cái dấu mốc căn bản sau đây đã. Sau khi bãi bỏ lệnh cấm vận kinh tế năm 1994, thì Hoa Kỳ đã tái lập bang giao với Việt Nam vào năm 95 và từ đấy thì các cái chính quyền cả dân chủ lẫn cộng hòa đều tích cực giúp Việt Nam cải thiện kinh tế. Với cao điểm là năm 2001 khi mà Tổng thống Bill Clinton cho ký kết cái hiệp định thương mại song phương Mỹ-Việt gọi tắt là BTA đó. Ở bên trong có điều khoản là tạm chấp nhận quy chế tối hệ quốc, tức là mậu dịch bình thường đó, viết tắt là NPR, được tái xét hàng năm. Sau đấy đó, thì cái quy chế NPR đó nó mới trở thành vĩnh viễn và thường trực kể từ năm 2007, khi mà Hoa Kỳ thời ông George W. Bush đó, mở cửa cho Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Cái lý do chính thức đó là nếu mà cải thiện kinh tế đó thì sẽ cải thiện chính trị. Nhưng mà Hà Nội thì lại gọi đó là âm mưu diễn biến hòa bình và chẳng hề cải thiện gì về chính trị, mà lại còn bám chặt lấy cái ách độc tài. Và tôi nghĩ rằng là đấy nó là một cái lẽ bất thường, thưa cô.
Dạ rồi, từ những năm đó thì tình hình kinh tế Việt Nam có thay đổi không thưa ông?
Từ năm 1994 đến cuối năm 2008 là sau khi gia nhập tổ chức WTO thì xuất khẩu của Việt Nam qua Mỹ đã từ 50 triệu Mỹ Kim tăng lên hơn 12.000 triệu, tức là hơn 12 tỷ đô la đó, gấp 250 lần. Ngược lại thì xuất khẩu của Mỹ qua Việt Nam chỉ tăng từ 172 triệu Mỹ Kim lên gần 2 tỷ 7, tức là gấp có 15 lần mà thôi, tức là so sánh giữa 250 lần với lại 15 lần. Còn về đại thể đó thì từ năm 1995 Việt Nam liên tục đặt chốt siêu và xuất nhiều hơn nhập với Hoa Kỳ. Kỷ lục là năm ngoái xuất gần 38 tỷ đô la mà nhập có 7 tỷ thôi, tức là xuất siêu đó gần 31 tỷ. Tức là Việt Nam đã có lợi lớn trong cái quan hệ buôn bán với Mỹ. Nó vắn tắt thì thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam chính là Hoa Kỳ. Không nổi đó, được xuất siêu bao nhiêu với kinh tế Mỹ đó, thì Việt Nam lại bị nhập siêu bấy nhiêu với kinh tế của Trung Quốc. Anh thực tế thì kinh tế Việt Nam đó là vệ tinh của kinh tế Trung Quốc, và dần dần thì khối kinh tế Âu Mỹ Nhật họ cũng đều biết điều đó. Và nếu mà bảo rằng Hoa Kỳ băng giao với Việt Nam để tư bản của Mỹ trục lợi nhờ nhân công rẻ đó của Việt Nam đó, thì người ta lại lầm nữa. Vì trong quan hệ kinh tế giữa hai nước đó, Việt Nam có lợi hơn, và các doanh nghiệp Mỹ đó cũng chẳng dẫn đầu trong số đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, thưa cô.
Dạ, trở lại cái mục tiêu ban đầu của việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Hoa Kỳ có thể chủ trương là nếu giúp Việt Nam cải thiện kinh tế, thì xã hội cũng sẽ cải thiện về chính trị và tiến dần sang chế độ dân chủ. Thưa ông, nhận xét như thế nào ạ?
Dạ, tôi nghĩ đấy là một lầm lẫn nữa từ cả hai phía nữa. Hoa Kỳ có thể cả tin rằng cái sức mạnh kinh tế của thị trường đó sẽ dẫn đến chuyển hóa chính trị là cái điều nó không có tất nhiên. Vì các cái chế độ độc tài vẫn có thể áp dụng quy luật thị trường có chọn lọc để củng cố chế độ, là điều chúng ta đã thấy tại Trung Quốc và sẽ thấy trong tương lai ngay tại Cuba. Ngược lại thì Hà Nội cho rằng Mỹ có dụng ý chính trị để chuyển hóa chế độ theo cái kiểu họ gọi là diễn biến hòa bình đó. Thì thật ra Hoa Kỳ có nêu ra những khuyến cáo hoặc thậm chí gây áp lực, nhưng mà chuyển hóa hay không đó, thì nó vẫn là quyết định của Việt Nam. Và Hoa Kỳ cũng đã từng có quan hệ khá chặt chẽ với nhiều chế độ độc tài, nếu mà có thêm một cái chế độ độc tài Hà Nội nữa thì cũng chẳng làm cho nước Mỹ gọi là thay đổi chính sách. Thành nghe tổng kết lại, tôi nghĩ rằng có muốn dân chủ hay không đó là chuyện của người dân Việt Nam, nó không phải là một cái yêu cầu gọi là tiên quyết của nước Mỹ, thưa cô.
Dạ, trong trường hợp đó thì ông giải thích thế nào về nỗ lực của Tổng thống Hoa Kỳ trong Hiệp ước xây dựng đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP ạ? À?
Dạ, tôi nghĩ rằng là chúng ta nên xét kỹ rằng cái nỗ lực đó, đầu tiên nó có lợi cho Mỹ hay là cho Việt Nam. Nếu mà muốn gia nhập cái hệ thống TPP này đó, mà Việt Nam cải thiện quy chế lao động này, công đoàn được tự do này, tôn trọng nền tảng luật lệ minh bạch, thì cái điều ấy nó có lợi cho người Việt Nam hơn là cho nước Mỹ. Và trong 12 quốc gia thành viên của hệ thống TPP, Việt Nam đó được đánh giá là có lợi nhất vì sẽ tăng xuất khẩu được hơn 30% và nhờ đó thì sản lượng kinh tế đó là tăng thêm được 10% kể từ khi áp dụng cho đến năm 2030. Đó là cái gọi là dự đoán của người ta đó. Ngoài ra nó còn có hai cái yếu tố quan trọng khác, nó thuộc về phẩm hơn là về lượng. Thứ nhất là thưa cô thì kinh tế Trung Quốc đó đang phải chuyển hướng với cái giá nhân công cao hơn và mất dần cái lợi thế là công sở toàn cầu. Cho nên giới đầu tư quốc tế mới nhắm vào Việt Nam cùng khoảng 18 cái thị trường khác là cái giải pháp thay thế cho cái giải pháp gọi là đầu tư về Trung Quốc. Và nếu mà là thành viên của TPP đó thì Việt Nam dễ khai thác được cái lợi thế đó với cái khả năng sản xuất và cung ứng những cái ngành dệt sợi, đồ gỗ, đồ da hay là sản phẩm gia dụng của công nghiệp nhẹ lẫn hàng điện tử nữa. Thứ hai đó là vì Trung Quốc không có ở trong cái hệ thống TPP. Cho nên đây nó mới là cái cơ hội cho kinh tế Việt Nam gọi là ra khỏi cái tình trạng lệ thuộc kinh tế Trung Quốc, thưa cô.
Dạ, thưa ông, nếu như vậy thì có phải là chính quyền của ông Obama muốn qua cái hiệp ước TPP mà yểm trợ an ninh của Việt Nam trước sức ép của Trung Quốc như nhiều giới chức ngoại giao Mỹ đã nói ra không ạ?
Tôi nghĩ rằng đấy nó lại là một cái lầm lẫn khác. Hoa Kỳ đang làm ăn buôn bán với Trung Quốc, là một xứ có hơn 1.350.000.000 dân, thì chẳng có lý do gì mà lại huy động 90 triệu người Việt Nam vào một cái chiến tuyến chống tàu về cái mặt kinh tế cả. Tôi thể nghĩ rằng an ninh của nước Việt hoặc là nhân quyền và dân chủ của người Việt phải xuất phát từ Việt Nam, chứ nó không có thể lệ thuộc vào cái chính sách gọi là nó khá thất thường của nước Mỹ này. Cái nhưng mà Hà Nội đó thì có lẽ cũng không thể quên rằng Quốc hội và dư luận Hoa Kỳ đã vẫn tiếp tục lên án cái nạn vi phạm nhân quyền và đàn áp dân chủ của Hà Nội. Vì dân Mỹ không muốn dân Việt Nam mãi mãi là nạn nhân của một cái chế độ tồi tệ. Thì Hoa Kỳ làm nơi mà gọi là quyền lực mềm đó, nó có sức mạnh thực tế. Nó không xuất phát từ chính sách quân sự hay kinh tế của chính quyền Obama mà một cách tự phát từ cái xã hội dân sự lên. Ở trong đó có cả cộng đồng người Mỹ gốc Việt nữa. Và cái quyền lực đó thì nó có thể giúp cho người ta thấy cái mối nguy của Bắc Kinh và cái lối ăn nói nước đôi của Hà Nội. Trong 20 năm qua đây, chính những cái nỗ lực tự phát của xã hội Mỹ lẫn các cái tổ chức thiện nguyện về giáo dục, y tế và văn hóa đó mới làm xã hội Việt Nam thay đổi nhiều hơn là người ta thường nghĩ, thưa cô.
Dạ, cho tới nay thì hình như là Quốc hội Hoa Kỳ vẫn chưa phê chuẩn Hiệp ước TPP, dù là 12 nước đã hoàn tất việc thương thuyết từ ngày 5 tháng 10 năm ngoái và chính thức ký kết vào tháng 2 vừa qua. Thưa, diễn biến của hồ sơ này sẽ là gì trong thời gian tới, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng theo đúng thủ tục sau khi ký kết vào tháng 2 vừa qua, thì 12 quốc gia sẽ có tối đa là 2 năm cứu xét và phê chuẩn. Thành ra cái hạn chót là sẽ vào tháng 5 năm 2018. Và từ nay đến đó thì từng nước cũng sẽ phải cải thiện luật lệ để áp dụng và có quyền yêu cầu điều chỉnh theo cái quan điểm quyền lợi của từng nước một. Sau cùng, nếu mà các cái thành viên mà có sản lượng kinh tế tổng cộng cao bằng 85% của sản lượng toàn khối thì hiệp ước đó nó vẫn thành hình theo những cái quy định gọi là ban đầu rồi. Điều ấy có nghĩa rằng nếu mà hai nền kinh tế giàu nhất khối đó là Hoa Kỳ và Nhật Bản mà đồng ý với nhau thì các nước kia đó sẽ phải tuân thủ, thưa cô.
Thưa ông, vậy trở ngại về phía Việt Nam là gì ạ?
Tôi nghĩ rằng cái trở ngại lớn nhất là lãnh đạo Việt Nam là thuộc vào cái trình độ đi bán hàng xén. Mà nghĩ là mình đã lên đến cái cấp gọi là bán hàng bách hóa rồi để sẽ mở siêu thị. Họ nghĩ rằng sẽ lại lừa được thế giới như là trong thời chiến tranh là cái điều mà tương đối dễ vì cái trình độ nhận thức và nông cạn của trí thức và chiến lược gia Hoa Kỳ vào cái thời chiến tranh đó. Nhưng mà họ quên rằng thế giới nó đã thay đổi. Trước hết nói về quan hệ kinh tế Việt-Mỹ từ 20 năm qua đó thì dù được các cái thành phần tả khuynh hoặc là thân cộng nâng đỡ, Hà Nội đó vẫn chưa vượt qua được cái rào cản của Quốc hội Hoa Kỳ nên chưa tranh thủ được một cái quy chế đặc miễn, viết tắt là GSP hay là Generalized System of Preferences, để bán vào Hoa Kỳ khoảng 5.000 sản phẩm khỏi bị thuế quan, gọi là duty free. Cái lý do chính là vẫn là nạn gọi là trà đạp nhân quyền, trong khi rất là nhiều quốc gia khác nghèo hơn Việt Nam cũng đã được cái quy chế này. Quan trọng hơn nữa chính là cái hồ sơ đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP đấy. Dù Việt Nam được lợi nhất về mặt lý thuyết, về thực tế thì cái sự tình nó lại phức tạp hơn, nhất là trong cái bối cảnh của cái cuộc tranh cử tổng thống năm nay tại Mỹ. Muốn hưởng mối lợi ấy của TPP thì Việt Nam phải cải cách là điều mà các nước mong muốn, mà Hà Nội vẫn lưỡng lự vì sợ cơ sở của họ bị mất cái đỉnh chung, mất bổng lộc, mất quyền lợi đấy. Thứ nữa thì dù có cam kết, Hà Nội vẫn giữ cái quyền bội tín, tức là mà gặp phản ứng mạnh của xu hướng chống toàn cầu hóa và bảo hộ mậu dịch trên chiến trường và thị trường quốc tế, nhất là ngay tại Hoa Kỳ này. Trong khi ấy thì vì cái cuộc tranh cử tổng thống tại Mỹ thì cả ba ứng viên còn lại của hai đảng lớn đều nói khác và hết tin tưởng gì vào toàn cầu hóa mà lại còn nêu ra chủ trương bảo hộ mậu dịch. Vì vậy mà cái việc Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn hiệp ước này, tôi nghĩ rằng là nó vẫn là cái điều xa vời, thưa cô.
Dạ, như vậy thì kết cuộc liệu Việt Nam có triển vọng tham gia vào hiệp ước này hay không sau chuyến thăm viếng của Tổng thống Hoa Kỳ, thưa ông?
Tôi đoán rằng Tổng thống Mỹ đã kín đáo gây áp lực rất mạnh với lãnh đạo của Hà Nội, nhưng mà cũng chẳng muốn họ bị mất mặt mà công khai nói ra cái điều đó, nhất là sau nạn vi phạm nhân quyền quá trắng trợn vừa qua. Nhưng mà Hà Nội lại chẳng biết rằng vì những cái nhược điểm nói trên của mình, về cả nhân quyền lẫn bảo vệ môi sinh đó, thưa cô, Việt Nam nó có thể bị Quốc hội Hoa Kỳ gạt ra ngoài như là một cái điều kiện phê chuẩn cái hiệp ước TPP này với những thiệt hại rất cao cho người dân Việt Nam và các cái doanh nghiệp. Cái lý do là lãnh đạo Việt Nam đó vẫn không tuân thủ các cam kết trong khi lại có lợi nhiều nhất nhờ TPP. Và tôi cho rằng đây sẽ là cái niềm thất vọng của Tổng thống Barack Obama vì cái hiệp ước TPP là di sản mong muốn để lại cho hậu thế. Và thêm một lần nữa thì cô Hà Nội sẽ lại lỡ cơ hội và người Việt Nam vẫn bị thiệt hại. Trong khi viễn ảnh khủng hoảng kinh tế vì cái vụ khủng hoảng môi trường nay nó đã cận kề rồi, thưa cô.
Dạ, Ban Việt ngữ xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ. Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, một điểm được nhiều người quan tâm trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama là việc thành lập Đại học Fulbright Việt Nam. Về mặt chính thức, đại học này đã được Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam ký giấy phép thành lập cách đây vài hôm. Trường Đại học Fulbright Việt Nam sẽ được đầu tư bởi một quỹ phi lợi nhuận của Hoa Kỳ có trụ sở tại Cambridge, Massachusetts và do ông Thomas Valery, nguyên giám đốc chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard làm chủ tịch. Sau đây là ý kiến của một số nhà quan sát Việt Nam xung quanh việc thành lập trường đại học này.
Luật sư Lê Công Định, người từng nhận học bổng Fulbright du học ở Mỹ, nói rằng trong thời gian qua, chương trình Fulbright đã giúp Việt Nam đào tạo nhiều chuyên gia có năng lực. Theo ông thì Đại học Fulbright sẽ tạo điều kiện cho nhiều sinh viên Việt Nam được hưởng một nền giáo dục tốt mà không cần phải du học. Hiệu trưởng trường Đại học Tư thục Hoa Sen là tiến sĩ Bùi Trân Phượng thì nói rằng sự hiện diện của Đại học Fulbright cũng như các đại học quốc tế khác tại Việt Nam sẽ tăng sức ép lên các đại học của Việt Nam để các trường này hoạt động tốt hơn. Nhưng bà nói thêm là tương lai của nền giáo dục đại học Việt Nam vẫn cần những đại học của chính mình.
Tôi vẫn cho rằng là cái mà sống còn cho tương lai một quốc gia thì là cái nền giáo dục đại học của bản thân quốc gia đó. Dù toàn cầu hóa có phát triển tới đâu đi nữa, dù chúng ta có hội nhập cỡ nào đi nữa, thì một cái quốc gia không thể chỉ ỷ lại, không thể chỉ trông cậy như một cái niềm hy vọng duy nhất có còn hơn không ở cái giáo dục đại học nước ngoài.
Trong 20 năm qua, sự hợp tác giữa các đại học Việt Nam và quốc tế đã phát triển mạnh. Ngoài ra, các đại học nước ngoài cũng bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam như các đại học RMIT, Việt Đức, Việt Pháp. Một chuyên viên về giáo dục đại học tại Việt Nam là tiến sĩ Phạm Thị Ly, trong thư trao đổi với chúng tôi cho rằng có sự khác biệt lớn giữa các đại học Việt Đức, Việt Pháp và Đại học Fulbright Việt Nam. Theo bà, thì các đại học Việt Pháp, Việt Đức hoạt động trên nguồn tài trợ từ chính phủ Việt Nam, còn Fulbright dựa trên một quỹ phi lợi nhuận từ đầu tư của Mỹ. Chúng tôi xin được trích nguyên văn. Fulbright không phải là hợp tác giữa hai chính phủ và không dựa vào nguồn tài chính của hai chính phủ. Ngoài sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam thông qua quỹ đất 15 hectare ở khu công nghệ cao quận 9, Fulbright chủ yếu dựa vào sự đóng góp của nhân dân hai nước, tức là dựa vào nguồn quỹ tín thác phi lợi nhuận của Mỹ và đóng góp qua học phí của người học, kể cả các nguồn hiến tặng của người Việt. Vì thế, tính bền vững của Fulbright phụ thuộc vào hai nguồn này, đặc biệt là phụ thuộc vào khả năng thu hút người học của nhà trường. Hết trích. Theo bà Phạm Thị Ly thì mô hình hoạt động như các trường đại học Việt Pháp và Việt Đức khó có thể kéo dài một cách bền vững, và hai trường này hiện đã được chuyển cho các cơ quan của chính phủ Việt Nam quản lý. Bà Bùi Trân Phượng nói về sự hợp tác đại học giữa Việt Nam và nước ngoài.
Tôi cũng kỳ vọng là sẽ có sự hợp tác hiệu quả giữa các trường đại học trong nước và các trường đại học quốc tế.
Dạ vâng.
Kể cả đại học trong nước, kể cả trường công lẫn trường tư thì tôi kỳ vọng là có sự hợp tác hiệu quả. Tại vì chỉ có như thế thì cái sự có mặt của đại học quốc tế ở Việt Nam nó mới góp phần vào một cái phát triển bền vững được. Tức là nó mới còn giữ cái gì là cơ bản của đại học như tôi nói đó.
Dạ.
Là mặc dù những mục tiêu tài chính, những mục tiêu chính trị, những mục tiêu gọi là ngoài giáo dục, bên cạnh giáo dục gì đó, nó không phải là không có và cũng không ai muốn phủ nhận nó. Nhưng mà cái mục tiêu giáo dục đại học nó phải còn và nó phải là cơ bản.
Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, bà Bùi Trân Phượng lo lắng là tương lai của Đại học Việt Nam có thể bị những mục tiêu lợi nhuận làm sai lệch đi tính chất khai phóng của một nền giáo dục đại học thực thụ. Trở lại với Đại học Fulbright, luật sư Lê Công Định nói rằng ông kỳ vọng ở hai điều.
Đại học Fulbright này chắc chắn nó sẽ duy trì một cái truyền thống về tự trị đại học mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải tuân thủ. Và tôi không tin rằng là một đại học Fulbright có thể thiếu vắng đi cái vai trò của tự trị đại học. Điều thứ hai mà tôi cũng kỳ vọng ở đây đó là vấn đề tự do học thuật. Học thuật thì không thể có cái gọi là chính thống hay là những cái tư tưởng học thuyết chính thống nào bị chi phối bởi nhà nước. hoặc là bởi một cái đảng phái chính trị nào hết. Tự do học thuật là một điều mà tất cả những nhà nghiên cứu khoa học trên thế giới đều phải tôn trọng, bất kể là nó được lòng hay là không được lòng nhà cầm quyền và các cái đảng phái chính trị.
Một điều đặc biệt trong các trường đại học ở Việt Nam là học thuyết Cộng sản Mác Lênin là môn học bắt buộc đối với tất cả các sinh viên. Những người quan tâm đến tự do đại học đặt câu hỏi là liệu môn học này sẽ là bắt buộc đối với sinh viên Fulbright trong tương lai hay không. Một nguồn tin mà chúng tôi chưa xác minh được nói rằng chính phủ Việt Nam vẫn muốn rằng Fulbright đưa vào chương trình của mình các môn học bắt buộc về chủ nghĩa cộng sản và do các giáo viên người Việt Nam thực hiện. Bà Phạm Thị Ly dẫn lời bà Đàm Bích Thủy, chủ tịch Fulbright, nói rằng điều làm nên sự khác biệt của Fulbright trong tương lai là trường này được tự chủ về chương trình đào tạo. Tuy nhiên, bà Phạm Thị Ly nhận định rằng phải chờ xem khi nào những văn bản được phê chuẩn để đánh giá mức độ tự chủ của nhà trường. Vấn đề là, vẫn theo lời bà Ly, nếu như không có một hành lang đặc biệt về phương diện quản lý nhà nước, nếu như Fulbright phải vận hành trong khuôn khổ các quy định giống như các trường đại học Việt Nam hiện nay, thì nó cũng không thể tạo ra được một kết quả khác biệt đáng kể.
Thưa quý thính giả, ông Nguyễn Minh Cần, một người bạn vong niên chân tình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ nhiều năm nay, vừa qua đời tại Moscow vào lúc 5 giờ sáng ngày 13 tháng 5 năm 2016. Ông sinh năm 1928 tại Huế, vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1946, làm Ủy viên Thường vụ Thành ủy Huế. Tháng 4 năm 1951, ông giữ chức Bí thư Quận ủy Ngoại thành, sau là Thành ủy viên và Ủy viên Thường vụ Thành ủy Hà Nội, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội và là chủ nhiệm báo Thủ đô Hà Nội đến tháng 6 năm 1962. Ông bị cáo buộc theo chủ nghĩa xét lại. Tháng 6 năm 1964, ông thoát ly Đảng Cộng sản và xin cư trú chính trị ở Liên Xô và sống tại đó cho đến cuối đời. Cho tới nay, vụ án mang tên xét lại chống đảng vẫn chưa bao giờ được chính thức nhìn nhận trong hệ thống chính trị Việt Nam, mặc dù gần 300 nạn nhân, trong đó có ông Nguyễn Minh Cần, đã lên tiếng bằng nhiều cách. Đài Á Châu Tự Do xin được phát lại loạt bài vụ án xét lại chống đảng, như một cách ghi nhớ ông, một người chân chính, sống chết tới cùng để bảo vệ niềm tin tự do dân chủ của mình.
Ngày 16 tháng 10 năm 2013, ông Béla Bicsiku, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hungary, 92 tuổi, bị tòa án Hungary truy tố tội đồng lõa với những hành vi tội ác vì đã ra lệnh hay bao che cho những hành động đàn áp sau khi quân Liên Xô dập tắt cuộc nổi dậy của nhân dân Hungary, giết chết hơn 50 người, đa số là sinh viên. 57 năm trước khi phiên tòa xử biến cố đẫm máu này, ngày 23 tháng 10 năm 1956 vào lúc 9 giờ 30 sáng, nhân dân Hungary đã lật đổ tượng đài Stalin trước khi cuộc nổi dậy chống Liên Xô bị xe tăng Liên Xô dìm trong biển máu. 4 tháng sau đó, một tượng đài khác của Stalin bị lật đổ ngay tại quê hương của lãnh tụ khát máu này, nhưng lần này thì không phải là tượng đài bằng đồng ngoài công viên hay quảng trường Kremlin của Liên Xô, mà là tượng đài trong lòng người Cộng sản vốn bị nhồi sọ tâm lý tôn sùng lãnh tụ. Cụm từ tệ sùng bái cá nhân được mang ra trước Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ 20, tổ chức vào ngày 25 tháng 2 năm 1956 bởi Nikita Sergeyevich Khrushchev, bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, đọc trong một cuộc họp kín tố cáo sự sùng bái Stalin do lợi ích cục bộ, và bên cạnh đó Khrushchev cũng mạnh mẽ lên tiếng xác định lập trường sống chung hòa bình với các nước tư bản, mà trước đó Stalin luôn coi là kẻ thù cần phải đấu tranh chống lại bằng mọi phương tiện. Ý tưởng mới mẻ này đã lan nhanh trong thế giới Cộng sản và 4 năm sau đó, tháng 11 năm 1960, Đại hội Quốc tế Cộng sản tổ chức tại Liên Xô có 81 đảng Cộng sản tham dự, thì 70 đảng ủng hộ đường lối này của Khrushchev. Số còn lại 10 đảng không đồng tình, dẫn đầu là Đảng Cộng sản Trung Quốc, và đảng duy nhất đứng giữa không theo bên nào là Việt Nam, lúc ấy còn giữ danh xưng Đảng Lao động Việt Nam. Đại tá Bùi Tín, nguyên phó tổng biên tập báo Nhân dân cho biết hoàn cảnh lúc ấy.
Trong cái đại hội quốc tế đó thì mới bắt đầu chia rẽ. Tại đại hội đó chia ra thì có 70 đảng theo Liên Xô, gần 10 đảng là theo Trung Quốc. Thế thì lúc đó Đảng Lao động Việt Nam là đứng giữa, rất là thận trọng, đính muốn đứng ra là hòa giải chứ không có chia rẽ, thế cho nên là không tuyên bố. Nhưng mà trong thời kỳ đầu đó thì là ông Hồ Chí Minh tham gia thì có ý là ngả về Liên Xô, nhưng mà khi trở về đó năm 61-62 thì ngày càng bị là Mao Trạch Đông rồi Chu Ân Lai này, Lưu Thư Kỳ này lôi kéo. Cái viện trợ là sau Điện Biên Phủ của Trung Quốc vẫn còn là rất lớn, cho nên là với cái theo quan điểm của ông Trường Chinh đó thì có phần là ngả về Trung Quốc.
Trước những biến chuyển có tính cách bước ngoặt ấy, Trường Chinh đã giao cho ông Hoàng Minh Chính, lúc ấy đang là chủ tịch Viện Triết Học, soạn thảo văn kiện đi dự Đại hội Cộng sản Quốc tế, còn được gọi là Đại hội 81. Bà Lê Hồng Ngọc, vợ của ông Hoàng Minh Chính, kể lại chi tiết về việc này.
Hồi anh Chính ở bên Liên Xô về ạ, thì là anh ấy theo quan điểm của Khrushchev đấy, Liên Xô đấy, thì là anh ấy về, anh thì anh đang làm việc trong nước, thì anh đang làm viện triết ấy, thì ông Trường Chinh gọi lên nói rằng là Hoàng Minh Chính thì học ở bên ngoài về, và bây giờ trong bộ chính trị đang có sự tranh cãi nhau về vấn đề giữa Liên Xô Trung Quốc có nên dự hội nghị 81 của Đảng Cộng sản không. Thế thì là bây giờ giao cho Hoàng Minh Chính tập hợp tài liệu, viết một số ý kiến để trình bày bộ chính trị. Thế anh Chính về thì là mời ông Hà Xuân Trường là thông gia của nhà tôi với ông Trần Minh Việt. Đấy. Thế là ba ông gặp nhau lại cùng bàn bạc viết một cái bài đó để mà trình bày bộ chính trị. Thì trình bày rõ ràng vấn đề là năm quan điểm Khrushchev với năm quan điểm của Mao chống nhau như thế nào. Thế xong là trình bày với ông Trình Trinh một thời gian, thì ông Trình Trinh mới ra họp bộ chính trị lại. Mấy hôm sau họp lại, mấy hôm mới phải họp. Đình họp bộ chính trị là gấp lắm, không họp được nữa thì đình lại. Đình lại rồi mấy hôm sau họp tiếp, thì ông Trình Trinh đem cái bài của Hoàng Minh Chính ra trình bày. Thì mới nói với bộ chính trị đây là ý kiến của Hoàng Minh Chính, tập hợp trình bày lại đấy. Thế thì may làm sao là cả bộ chính trị nhất trí, cả Bác Hồ lẫn các ông đều nhất trí hết, nhất trí với quan điểm ấy, và mới cử đại hội, cử cho đại biểu đến dự 81 đảng. Nhưng mà không ngờ rằng chỉ ít lâu sau thôi thì là cái quan điểm đó lại bị bài bác và lại quay lại quan điểm Trung Quốc.
Trước khi đại hội đảng 81 khai mạc thì phe cánh theo Trung Quốc đã thành lập được nghị quyết chính với nội dung đường lối đối nội, đối ngoại của đảng và nhà nước là thống nhất về cơ bản với đường lối đối nội, đối ngoại của đảng và nhà nước Trung Quốc. Vốn là người ủng hộ một cách nhiệt tình tư tưởng xét lại theo kiểu Liên Xô, Hoàng Minh Chính không chấp nhận sự bắt thuộc này và ông đã nhanh tay tuồn văn kiện của ông viết có tên về chủ nghĩa giáo điều ở Việt Nam cho nhiều người ngay trong hội nghị Trung ương 9, trong ấy có những bản được chuyển tới cho một số ủy viên Trung ương Đảng. Bà Lê Hồng Ngọc, vợ của ông Hoàng Minh Chính, nhớ lại việc này như sau.
Thưa rằng thì ông năm 1967 đấy, thì ông cháu đang làm viện trưởng viện triết. Vâng, thì sau khi đi học Liên Xô về thì anh cũng có kể cho tôi nghe vài câu chuyện là anh cũng rất tin tưởng ở Đảng Cộng sản Liên Xô và muốn đảng mình là theo Đảng Cộng sản Liên Xô để đổi mới. Và anh tin rằng đảng mình sẽ có sự thay đổi. Cho nên là anh nói, mà nói từ khi ông lên dần sau Liên Xô đến khi về trong nước, anh vẫn kiên trì nói lên cái đường lối mà anh suy nghĩ rằng đúng, và anh chống Trung Quốc, không bằng lòng với cái Trung Quốc.
Năm 1967, hơn 40 nhân vật quan trọng bị bắt ở Hà Nội với cáo buộc đã theo đuổi chủ nghĩa xét lại. Việc bắt giữ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Vịnh và tướng Đặng Kim Giang để ép hai ông này công khai tội danh phản quốc áp đặt lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã giáng một đòn nặng nề lên những người thân cận với ông. Vụ thanh trừng này được ông Nguyễn Minh Cần, Ủy viên Thành ủy Hà Nội và là Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội, chủ nhiệm báo Thủ đô Hà Nội, một người chọn ở lại Liên Xô khi vụ án diễn ra cho biết.
Ông có phải đâu là một cái người mà phản quốc, ông có phải đâu là một người chống đảng. Ông là một cái người mà rất có công với đảng, rất có công với đất nước. Nhưng mà ông không tán thành cái đường lối của Trung Quốc hồi đó, ông không tán thành. Nhưng mà ông khéo lắm, ông vì ông biết cái thế của ông á, cho nên là. Nhưng mà người ta cũng tìm cách gạt ra, người ta tìm cách loại ra, và anh cũng biết rõ ra là có cái thời kỳ mà ông phải đi làm những cái việc đại tướng thì đi đặt vòng ha, để sinh đẻ đấy, thì làm những cái việc kỳ quái.
Vụ án vẫn không thể khép lại sau cái chết của Tấn Giáp vào ngày 4 tháng 10 năm 2013, vì sau lưng ông vẫn còn nhiều người còn sống, cần được minh oan, mà lớn nhất là cái chết của ông Vũ Đình Huỳnh, bí thư riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và người con trai của ông là nhà văn Vũ Thư Hiên, đã ngậm đắng nuốt cay nhiều năm trời trong các nhà tù mà không biết mình phạm tội gì đối với nhân dân đất nước.
Quý vị vừa nghe Mặc Lâm trình bày phần 1 câu chuyện có tên Vụ án xét lại chống đảng. Xin mời theo dõi tiếp phần 2 vào chương trình phát thanh kế tiếp. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, nhân ngày lễ chiến sĩ trận vong của Hoa Kỳ vào chiều Chủ nhật ngày 21 tháng 5 năm 2016, nhà Việt Nam Vietnamese American Cultural Center tổ chức một buổi họp mặt để tri ân các cựu quân nhân Hoa Kỳ cùng các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa trong chiến tranh Việt Nam. Hòa Ái có phần tường trình chi tiết sau đây.
Cuộc chiến Việt Nam đã chấm dứt 41 năm, nhưng dư âm của cuộc chiến này vẫn mãi đọng lại trong lòng của nhiều người Việt tại Hoa Kỳ. Đặc biệt, trong không khí ngày lễ chiến sĩ trận vong hàng năm, dân chúng Mỹ tưởng nhớ những người lính đã ngã xuống ở các chiến trường trên khắp thế giới vì lý tưởng tự do của người dân Hiệp Chủng Quốc. Thì đây cũng là thời điểm nhắc nhở về 58.000 quân nhân Mỹ đã hy sinh ở chiến trường Việt Nam. Sau hơn 4 thập niên qua, Vietnamese American Cultural Center, nhà Việt Nam, lần đầu tiên tổ chức một buổi họp mặt các cựu quân nhân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa tại hội trường trong khuôn viên Đại học Nova ở thành phố Annandale, tiểu bang Virginia. Đại diện của nhà Việt Nam, nhà văn Lê Thị Nhị cho Đài Á Châu Tự Do biết ý nghĩa của buổi họp mặt này.
Trong cái chiều hướng nhớ ơn những người lính Mỹ đó, thì hôm nay chúng tôi làm một bữa tiệc nhỏ, coi như là để tri ân những người lính Mỹ đã chết, những người lính Mỹ còn lại ngày hôm nay, cũng như ngậm ngùi nhớ đến những đồng bào, những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã chết trong một cái cuộc chiến thảm khốc. Một cuộc chiến dùng rất nhiều súng đạn, một cuộc chiến mà người ta không biết là đặt tên là gì. Có người thì cho rằng cuộc chiến là một cuộc chiến giữa ý thức hệ, có người của nội chiến, thì dù là tên là gì đi nữa, thì theo tôi đó cũng là một cuộc chiến thảm khốc nhất trong lịch sử dân tộc mình.
Buổi họp mặt hôm chiều Chủ nhật ngày 21 tháng 5 năm 2016, Hòa Ái ghi nhận có sự hiện diện của các cựu quân nhân Hoa Kỳ cùng cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa và nhiều người Mỹ gốc Việt đến tham dự. Lần lượt đại diện cho các thế hệ người Việt ở Mỹ bày tỏ lòng biết ơn đối với những người lính đã anh dũng chiến đấu cho người dân Việt. Họ ngậm ngùi tưởng niệm 58.000 binh sĩ Mỹ cùng khoảng 260.000 tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa và hàng trăm ngàn đồng bào đã bỏ mình trong cuộc chiến Việt Nam. Những người Mỹ gốc Việt thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba chia sẻ không bao giờ quên sự hy sinh cao cả của những người lính Mỹ và những người lính thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và không ít người Mỹ gốc Việt thuộc các thế hệ tiếp nối đã chọn con đường binh nghiệp để tiếp tục dấn thân bảo vệ cho lý tưởng tự do mà thế hệ cha chú của họ hằng đeo đuổi như lời khẳng định của Trung tá Hải quân Thiệp Võ trong buổi họp mặt này. Về phần cựu quân nhân Mỹ và cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, họ cùng ôn lại kỷ niệm thời thanh xuân ở chiến trường Việt Nam. Dường như quá khứ vẫn đong đầy trong tâm thức của những người lính nay đã già. Mặc dù nhiều kỷ niệm buồn vui được hàn huyên tâm sự, nhưng câu chuyện về đất nước Việt Nam hiện tại là chủ đề chính để họ thảo luận cùng nhau. Tham dự buổi họp mặt, tiến sĩ Răng Mạc Lừa, từng làm cố vấn trong thời chiến tranh Việt Nam, nói với đài AFA.
Tôi rất vui khi gặp lại những người bạn Việt Nam trong quân ngũ, và tôi luôn có mặt trong các sinh hoạt của cộng đồng, cũng như luôn hỗ trợ họ trong khả năng của mình. Chúng tôi luôn cố gắng giúp đỡ các tổ chức của cộng đồng Việt Nam trên khắp nước Mỹ trong việc thúc đẩy tiến trình tự do dân chủ hóa và nhân quyền ở Việt Nam. Quá trình tranh đấu này sẽ không chấm dứt cho đến khi nào những điều đó thành hiện thực ở Việt Nam. Đối với tôi, cuộc chiến này chưa hề dứt kể từ năm 1975. We're in for the fight. It never ended for me in
1975. Cùng tham dự trong buổi họp mặt tri ân những người lính do nhà Việt Nam tổ chức, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh chia sẻ ký ức tuổi thơ trong những giờ phút cuối cùng ngày 30 tháng 4 năm 75 rời quê hương Việt Nam. bà vẫn luôn nhớ về hình ảnh những người lính đã quên mình cố gắng bảo vệ sự an nguy cho người dân, trong đó có bà. Và trong suốt 4 thập niên qua, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh tin rằng chính bà cũng như cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ hấp thụ được lý tưởng tự do, dân chủ, công bằng của xã hội Mỹ, và bà nhấn mạnh đó là trách nhiệm tiếp tục gìn giữ lý tưởng này đối với quốc gia đã mở rộng vòng tay đón nhận những người tị nạn như bà. Trao đổi với Hòa Ái, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh cho biết bà đến tham dự buổi họp mặt với tâm trạng buồn vui lẫn lộn, buồn vì ký ức về chiến tranh Việt Nam vẫn hiển hiện, và mỗi khi có dịp đi ngang đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam ở Washington DC, bà cảm thấy xót xa vì người dân Mỹ chưa thực sự hiểu rõ về cuộc chiến tranh này, cũng như chưa có đài tưởng niệm dành cho tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa do chính phủ Hoa Kỳ dựng lên ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Còn niềm vui đối với nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh là được nghe những người lính Hoa Kỳ chia sẻ luôn cùng cộng đồng người Mỹ gốc Việt hỗ trợ cho hơn 90 triệu người Việt trong nước vẫn đang đấu tranh tìm kiếm tự do, dân chủ.
Và niềm vui hơn nữa là khi gặp những thế hệ sau của người Mỹ gốc Việt như anh Trung tá Hải Quân lúc nãy, thì mình nhìn thấy là thế hệ tương lai Việt Nam, người trẻ Việt Nam ở Hoa Kỳ đang cố gắng tiếp nối những bước của cha anh để tiếp tục chiến đấu, bảo vệ cho tự do và bình an của tất cả chúng ta ở đây, ở quê hương mới này. Và lại liên tưởng đến những người trẻ Việt Nam trong nước đang cố sức tranh đấu trong một hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, dưới sự đàn áp dã man của nhà cầm quyền. Để làm gì? Chỉ để giành quyền sống, để đòi được những cái quyền căn bản nhất của một con người là được tự do mưu tìm hạnh phúc của mình.
Buổi họp mặt tri ân các cựu quân nhân Mỹ-Việt do nhà Việt Nam tổ chức kết thúc trong tình thân ái của những người tham dự. Các cựu chiến binh và quan khách chia tay với ước nguyện cùng nhau hỗ trợ cho người Việt trong nước sớm được hưởng giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền thật sự như mọi người đang thụ hưởng trên đất nước Hoa Kỳ.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 mét. Toàn Ban Việt ngữ Đã Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Nhẹ bước theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ. Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi. Người vui bên ấy sắp xa nơi này, thương hình dáng ai. Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai. Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối. Em đã xa rồi, tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời. ngàn sao lấp lánh hát cao mong chờ em về lối xưa. Hạ còn nắng ấm thấy lòng sao buốt giá gọi tên.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.